Chuyện áp chót. Chuyện này mang một cái tựa đề là trả giá phí cước. Câu chuyện kể rằng có hai người đồng hành đi với nhau đến một nơi nọ thì bị giặc cướp tới và cướp đoạt của hai người này, nhưng mà một người á thì trốn kịp, chui vào trong bụi cây, một người á thì bị giặc cướp lột lấy một cái chiếc áo. Thì người bị lấy này giấu tiền ở trong cổ áo, cho nên vì vậy mới thương lượng mới lại cướp rằng: cái áo này của tôi có giá trị, nó là 1 đồng tiền vàng. Bây giờ tôi lấy 1 đồng tiền vàng nó ra, tôi chuộc nó có được không? Giặc cướp mới hỏi: vậy thì tiền của nhà ngươi để đâu? Thì người này mới nói rằng ở nơi trong cổ áo. Thì bây giờ giặc cướp mới lấy từ trong cổ áo đó ra xem và nói rằng đây là, và người này lại nói với lại giặc cướp rằng đây là vàng thiệt. Nếu mà quý vị mà không tin tôi á, thì ở trong bụi này này có một cái người thợ vàng đang còn ẩn náu ở trong, mới hỏi họ là biết. Vì giặc cướp nghe xong á, thì lại bắt luôn cả cái người mà đang còn trốn ở trong bụi cây và lấy nốt cái áo của người này. Và cái người ngu này, tiền bạc và áo đều mất sạch, mà đã không những tự làm mình mất mà còn làm hại cho người khác nữa. Thì lời bàn nói rằng người phàm phu cũng lại như vậy, tu hành đạo phẩm và làm mọi công đức, nhưng mà rồi bị phiền não cướp mất hết, thành ra chẳng còn chút thiện pháp nào cũng như công đức. Người này không những tự làm mình thất lợi mà còn làm hỏng cả đạo nghiệp của những người khác, cho đến khi mà thân hoại mang hết thì phải đọa tam ác đạo, giống hệt như người ngu này không khác. Câu chuyện này thì cái đại ý nói đến cái vấn đề rằng cái người ngu á thì hay di họa cho cái người khác, dù rằng là không cố ý đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng tự động cái làm hại đến cái người khác. Giống như cái câu chuyện này kể, cái người ngu bị cướp lột áo, nhưng mà lại muốn chuộc cái áo đó tại chỗ mới cướp. Thì đương nhiên rằng là cướp nào mà chịu chuộc, thì cướp nó phải lấy luôn cả cái tiền chuộc lẫn cả cái món đồ muốn chuộc. Thành ra cái anh này rất là dại, mới đi thương lượng cái điều nói trên. Cho đến khi mà cướp á, nó lấy luôn cả tiền chuộc á, thì lại vẫn một mặt công khai để hy vọng rằng là mình sẽ được như cái ý nguyện. Thành ra mới mách rằng là có một cái người mà thợ vàng đang còn trốn ở trong bụi cây ấy, thì cái người đó sẽ kiểm chứng được là đây là đồng tiền bằng vàng thiệt chứ không phải vàng giả. Thành ra rốt cuộc cái anh thợ vàng kia cũng bị lây luôn, cũng bị lột mất áo. Thì cái làm lây lan như vậy nó là do vì cái vô trí, cho dù không có ác ý, nhưng mà tại ngu ấy. Thì cái này đó thì người ta ở cuộc đời này, ở thế gian này thường xuyên bị như vậy ghê lắm. Mà cái lây, làm cái lây họa đó thì nó có hai cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa lây họa nó là lây ngay cái hiện tiền này, là một cái ý nghĩa lây họa nó là di hậu về, nghĩa là mai sau. Thì bây giờ mình nói là cái vấn đề mà làm cho những người khác bị lây họa ở ngay cái hiện tại này á, thì cái điều đó nó lại có hai nghĩa, tức là cái nghĩa tử với nghĩa tha. Và bây giờ mình nói cái nghĩa tha trước đi, để cho nó gần gần giống cái câu chuyện này. Thì mình cứ chiêm nghiệm như vậy thì thấy ngay à, mà rất là dễ thấy, là trong cái đời sống đó có nhiều người khi mà họ phải đấu tranh với cái đắc thất của họ á, thì họ lôi kéo rất nhiều người vào trong cái vòng đấu tranh đó của họ để làm chứng. Thường thường chẳng hạn họ cãi nhau với cái người nào á, xong cái thì họ sẽ nói với cái người đó rằng đó, anh là cái người như thế như thế như thế, không tin hỏi người đó coi người đó có từng nói với tôi như vậy, đúng không? Cuộc đời hay như vậy lắm, và lôi thêm một kẻ vào trong cuộc chiến. Mà không phải là một người nói, hai người cãi nhau đó đều lôi chứng nhân. Thành ra rốt cuộc á, thì không phải chỉ có hai người đó không ưa nhau, mà rốt cuộc thì cái người này, người A làm cho cái người B, không phải nó chỉ ghét mình mà nó còn ghét lây cả bè bạn của mình. Và ngược lại cái anh B nó cũng làm như thế. Thì trong cái đời sống á, nó thường xuyên như vậy. Trong bất cứ một cái cuộc mà cãi vã hay tranh chấp nào, dù nhỏ hay là to, họ đều lôi kéo, nghĩa là những người khác vào trong cái cuộc chiến đó, vào trong cái vòng mà gọi rằng là đắc thất nói trên đó. Thì không phải chỉ là cái nhỏ giữa hai người, mà giờ mình nhìn qua cái vấn đề mà của cái thế giới này á, thì hai nước cũng vậy. Khi hai nước nó có đụng độ với nhau, nó cũng kéo lây lan những cái quốc gia khác vào vòng chiến. Cho nên tất cả những cái trận mà thế chiến xảy ra cũng chỉ là do vì vấn đề này thôi. Do vấn đề mà lây lan thì kéo nhau vào trong cái vòng chiến nói trên. Thành ra nó từ một cái gọi là giữa hai quốc gia, nội bộ giữa hai quốc gia, mà nó có thể lan ra như một vết dầu loang, và nó biến thành một cái trận mà thế chiến. Thì tất cả nó cũng đều nguyên nhân cũng mở đầu cũng chỉ là từ nhỏ cho đến phát to, tức là từ mới đầu là hai nước, hai quốc gia, rồi nó mới thành ra rằng là lan ra. Thì mình thấy cái vấn đề mà gọi rằng là đó là vấn đề mà tha, tức là làm lây lan những cái đó ra. Mà khi lây lan cái đó ra thì cái đương sự nó thật sự nó không có ác ý, nhưng mà chỉ vì á, nó suy nghĩ một điều thôi, là nó muốn có người chứng minh cho tất cả những cái luận cứ của nó. Giống như anh này á, muốn chứng minh cho cái luận cứ của mình nó là vàng thiệt. Thì đời cũng vậy, nó muốn chứng minh cho nó cái lý lẽ của nó, thì là khi nào nó cũng kéo người khác vào, kéo người khác vào làm nhân chứng. Ví dụ nó tố một cái tay nào gian ác thì nó không phải chỉ nó tố, nó còn nói rằng là không phải chỉ một mình tôi thôi, người kia cũng nói như vậy, người này cũng nói như thế này, gọi nói như thế kia, thành kéo ráo vào trong cái vòng phiền não. Mà tất cả những cái sự đó là những nhân vật đó nó đang bị phiền não áp bức. Thành ra áp bức đến độ mà nó phải lôi tùm lum người vào. Tức là cái phiền não của cái sự đắc thất, của cái sự mà như Đức Phật nói rằng là thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Thành ra vì những cái yếu tố đó mà nó phải lôi kéo biết bao nhiêu người vào trong cái vấn đề như vậy, để cho những người đó vô hình chung cũng bị giặc phiền não xâm phạm, đang bình an, thành ra cũng đều bị giặc phiền não đó chiếm đoạt tâm linh, chiếm đoạt ba nghiệp, làm cho rằng là ý nghiệp của mình cũng loạn, khẩu nghiệp của mình cũng trở thành đôi co, thân nghiệp của mình cũng trở thành gọi rằng là nóng nảy, hoặc rằng là bồn chồn bất an, vân vân. Thì đều là bị giặc phiền não nó xâm phạm hết. Những cái đó mình gọi là mặt tha. Thì mình thấy ở cái cuộc sống nó thường xuyên như vậy. Rồi còn cái mặt tử á, thì là bây giờ mình có lôi kéo ai hết, Nhưng mà bây giờ mình ở trên cái mặt, tại vì cái câu chuyện này, cái anh này nó có hai cái mặt tử và tha, và tha nó làm liên lụy đến cái anh chàng mà thợ vàng bạn nó. Ở mặt tử á là nó làm nó mất sạch xanh xanh. Tức là đáng lẽ phiền não chỉ tấn công có một điểm đó thôi, nhưng mà nó làm cho phiền não tấn công điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, và tấn công nó toàn bộ, cho nên nó bị chìm ở trong cơn phiền não. Vì vậy mà ở cuộc đời nó có nhiều người mà người ta bị chìm đắm như vậy, cho đến độ người ta chịu không nổi, người ta phải tự sát, hoặc giả là người ta làm một cái chuyện thật là ác để người ta cố gắng chống lại trong cái mà bị chìm ngập ở trong phiền não. Người ta có hai giải pháp: một là giết người để chống lại cái sự mà phiền não, áp lực của phiền não nặng nề; hai là tự giết mình. Anh ta chung cuộc gọi rằng là đều bị phiền não nó xô đẩy đến cái chốn tột cùng, tức là nó chít, nó lột sạch á. Thì cái vấn đề mà từ đó thì cũng giống như cái câu chuyện mà hôm qua tôi vừa có kể, chẳng hạn rằng là ấy, chẳng hạn như cái anh quan đó, là mới đầu đáng lẽ là anh chỉ bị phiền não một phương diện thôi, tức là một phiền não rằng là cái vấn đề mà mình nói cái ví dụ thôi, là sợ gia đình hàng xóm biết được cái tội lỗi của mình. Nhưng mà rồi á, anh lại để cho á, cái phiền não tấn công qua một cái mặt khác, là mới đầu hết chỉ có phiền não hay là lối xóm biết đến cái bê bối của mình, mà bê bối đó thì người ta cũng có thể gọi rằng là chê bai mình, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, tại nó không có đến nỗi gì là ba cái tội lăng nhăng. Nhưng mà rồi vì anh muốn đó, chặn cái phiền não đó, anh ra anh làm cho phiền não tấn công anh mạnh hơn, tức là có nghĩa rằng là anh lại còn phạm vô một cái tội, từ một cái tội mà lăng nhăng, đáng lẽ chấp nhận cái tội lăng nhăng, thì lại bây giờ lại bị phải chấp nhận một cái tội là sát nhân, nặng hơn, nề hơn nhiều cái lắm. Có nghĩa là phiền não nó lộ, thì cái con người ta nó giống như cái anh thợ vàng này, nó luôn luôn, thứ nhất nó làm cho nó bị liên lụy, tự nó làm cho nó bị liên lụy nhiều hơn. Tức là đáng lẽ nó chỉ mới bị một phiền não, nhưng mà rồi cái nó vì một cái ngây ngô, ngớ ngẩn, ngây ngô, tính toán sai lầm, tức là tính toán rằng là mình làm những cái hành động như vậy để mình chạy tội, và tính toán giản dị mà chỉ nghĩ như vậy không hề thấy hậu quả. Thành ra làm cho giặc phiền não nó có cái dịp, do cái ngu đó, mà giặc phiền não nó thừa dịp của những cái ngu, cái mà móc mắt không thấy cái đuôi, cái ngu gọi là ngu, từ những cái ngu, cái ngây ngô của anh này là một cái ngu, thì giặc phiền não nó thừa dịp vào những cái ngu đó của con người đó, mà nó bắt đầu tiến sâu vào trong cái phạm vi mà gọi rằng là thân tâm của mình, thiện pháp của mình, nghĩa là nó đánh phùng hết, tức là nó vào, nó xâm phạm, nó làm nhiễu loạn hết, mất hết công đức, mất hết thiện pháp. Thì cái đó là tự hủy diệt. Còn cái tha là cái vấn đề mà hồi nãy mới nói, tức là cái vấn đề mà luôn luôn lôi kéo người khác vào, lôi kéo xứ khác vào, còn luôn luôn tìm đồng lõa, thành ra luôn luôn kéo vô. Mà cái kéo vô là khiến cho phiền não nó có cái dịp để mà nó tấn công cái người khác, rồi người khác lại lôi kéo người khác, cứ như thế. Thành vì vậy nó mà phiền não thừa tất cả những đó, là những con đường mở rộng để cho phiền não xâm chiếm thân tâm của chúng sinh. Thì chúng sinh tự mở đường, tự mở nẻo, tự mở ngõ cho giặc phiền não vào, mà không có một cái gì gọi là chống trả. Và nếu qua những cái hành động mà giống giống như chuyện hôm qua mà biết sám hối ở hồi đầu đó, thì đó là khép kín lại cái cánh cửa mà ngăn ngừa phiền não, mà phiền não không thể nào xâm phạm được nữa, mà không có di hại cho ai. Đấy, toàn bộ không có ai bị cái di hại nào hết. Thì đó là cái vấn đề mà mình nói rằng một cái di hại đó, một cái mà làm họa hại đó, cho mình, cho người đó, mà cái họa hại đó, cho mình đó, thì gọi là tự mình đó, làm cho mình mất lợi lớn, đáng lẽ mất lợi nhỏ, di hại cho người, và người cũng sẽ giống hệt như mình, cũng sẽ bị từ mất cái nhỏ Từ sợ mất cái nhỏ mà đâm ra thành mất cái to. Cho nên vì vậy mà phiền não mới thống lãnh, mới nắm hết toàn bộ tâm tư của con người để chỉ huy hết. Hay giống như nãy cô Tình Hạnh nói là chúng con, chúng sinh là từ vô lượng kiếp rồi là bị phiền não, mà nói là để phiền não ở trong lòng là còn nhẹ đấy. Đó. Nó tôn thờ phiền não chứ trong lòng gì? Tức là phiền não nó cưỡi trên đầu trên cổ, tức là nó sai sử, nó là chủ nhân ông, và nó sai sử. Nên do chính vì như vậy mà không có thấy đâu là bến bờ của hạnh phúc, ngoài là chỉ thấy trầm luân ở trong ngũ thú, ra ra vào vào trong ngũ thú, giống như trong kinh Địa Tạng nói, ra ra vào vào ở trong cái chốn địa ngục, đi ra đi tới đi lui, mà không phải rằng là ưa gì địa ngục, không ưa, nhưng mà bây giờ muốn ra không biết cách ra, mà không muốn vào mà lại cứ phải vào, mà càng tìm lối ra thì lại khám phá ra lối ra lại là lối vào. Là đó là những cái hành động thương thuyết của cái anh này, là những cái hành động mà chỉ có gọi rằng là không có chịu xét nguyên nhân, tìm cái nguyên nhân mà sinh ra lỗi, sinh ra cái hậu quả, mà chỉ phan duyên với cái hậu quả đó rồi tìm cái cách nào đó để giải quyết, tức là để thương lượng và để tức là giải quyết với cái hậu quả nó cho nó xong, cho nó yên, tức là thương lượng với lại tất cả những cái nghiệp đó. Nên cái ý nghĩa nó là như vậy, có nghĩa là chỉ giải quyết nó trước mắt thôi, tức là thương lượng như vậy, nhưng mà càng giải quyết là càng mất thêm. Thành ra giống như câu chuyện ngoa móc mắt thì là mất thêm. Thành ra giải quyết cái vấn đề trước mắt, tức là giải quyết cái phan duyên nó thì mình sẽ bị mất thêm. Giống như anh này, anh có thể nói câu chuyện này đúng là câu chuyện tiếp tục cái câu chuyện hôm qua, để chứng minh một mặt nữa của cái câu chuyện hôm qua, là anh này sẽ bị mất thêm thôi. Thế cái mà thương lượng trả giá với giặc cướp đó, là chính là cái vấn đề mà gọi rằng là chỉ biết giải quyết cái hậu quả đó cấp thời, mà không giải quyết ở tận cái nhân của nó, cái nhân quả của nó không có thấy. Thành ra càng giải quyết thì càng mất. Thành ra vì như vậy á, tìm lối thoát mà lại là lối vào. Thành ra giải quyết như vậy là tìm lối thoát, nhưng mà lại rốt cuộc thì lại giải quyết xong thì thấy nó là lối vào địa ngục. Thành ra vẫy vùng để né cái lối vào địa ngục, bởi vì thấy trước mắt mình cái quả khổ đó nó là địa ngục. Thành ra tìm cách thoát, rồi tự tạo cho mình một con đường thoát, mà con đường thoát đó lúc chạy thoát, tức là chạy vô con đường thoát đó, thì lại bật ngửa nó lại là con đường vào, là con đường vào địa ngục. Thành ra chúng sinh chạy trời cũng không có thoát được. Thành vì như thế, nếu mà không có tu hành, tức là không có dùng cái định huệ đi kèm với giới thì trở thành một cái bi trí, để mà gọi là có thể là tự diệt tam chướng trong mình, mà cũng là diệt tam chướng trong người. Diệt tam chướng, đóng cái cánh cửa của địa ngục hay là tam bắc đạo nó lại, nhốt phiền não ở trong đó, và rồi thì mình mới được an toàn. Nhưng mà chúng sinh thì không bao giờ suy nghĩ theo cái phương pháp đó của Đức Phật, mà chúng sinh lại cứ suy nghĩ theo cái phương pháp là trả giá với giặc cướp. Nhắc lại, trả giá với giặc cướp và trả giá đây không có giống như là mình suy nghĩ đó. Là mình nghe cái từ nó trả giá là mình nghĩ ngay đến cái vấn đề gọi rằng là mình trả giá như thế nào hay mặc cả gì với như thế nào. Nhưng mà trả giá đó chỉ là cái vấn đề rằng mình thấy trước mắt mình đó là một cái mối khổ mình đang đương đầu, và khổ nào cũng là địa ngục, và mình giải quyết cái mối khổ đó không bằng cái vấn đề mà gọi là chấp nhận, giống như là vu khiết chấp nhận cho đủ cướp cướp ngu khiết đó, mà dừng dưng như thường. Còn ở đây cái đám này, cái anh chàng này á, thì trả giá, Tức là nó cho tôi chuộc lại đi. Thì ở đây mình khi mình bị như vậy á, thì mình cũng nghĩ rằng là mình sẽ chuộc cái tội khổ đó, mình sẽ giải quyết cái tội khổ đó bằng cái cách rằng là mình nghĩ làm thế nào cho cái tội khổ này nó mất đi. Mình suy nghĩ như vậy mà mình làm những cái điều khác mà mình không chữa từ nhân, mà mình chỉ nghĩ rằng cái người đó có thể làm hại đến mình cho nên giết quách nó đi thì xong. Nhưng mà như vậy thì nó lại sẽ sinh ra cái tội. Thành cũng giống như là lại cũng có một cái chuyện mới phát giác, nhưng mà gọi rằng là cũng cách đây 2 3 tháng rồi. Tức là cái cặp vợ chồng người Anh nọ đi du lịch ở bên Tây Ban Nha và mất tích đứa con. Mất tích đứa con khai báo, cảnh sát Tây Ban Nha đi lùng bắt một anh tình nghi. Anh này có một đứa con khá giống cái đứa con bé người Anh mà bị mất tích. Mà anh này rất là cưng cái con bé gái đó, nhưng mà hai vợ chồng ly dị thì cái chị vợ mang cái đứa con đi. Và anh này anh buồn đau lắm là bởi vì anh mất cái đứa con cưng của anh. Thì bây giờ anh bị tình nghi là bắt cóc cái đứa nhỏ kia để thế đứa con. Và làm anh này phiền não hết bao nhiêu tháng nay với sự điều tra tới lui của cảnh sát, cũng như tạm giữ anh rồi không có bằng chứng thì phải thả thả nhưng mà phải gọi là dưới sự mà kiểm soát của cảnh sát. Rồi bây giờ cảnh sát Tây Ban Nha nó khám phá là một điều mà làm sốc tất cả, đều giật mình, là không phải anh chàng đó là cái người bắt cóc mà mẹ con nhỏ đó, làm con nhỏ nó chết và rồi đi khai báo là con nhỏ nó mất tích. Thế bây giờ mới tới đó thôi, và bây giờ chị đó, mẹ của đứa bé đó, trở thành một tay tình nghi số 1, là bởi vì cảnh sát Tây Ban Nha tìm ra được một cái vết máu ở trên chiếc xe mà mướn. Rồi thì từ đó họ thử cái DNA và bắt đầu họ mới nghi rằng là đứa bé đó bị chết và bị thủ tiêu xác. Rồi thế bây giờ đây cái chuyện nó xin nay mai nó sẽ nảy nở ra, nhưng mà nhất là mà nói là khi cảnh sát nó đã tìm ra được một cái gọi là giềng mối nào đó thì khó mà chạy được ghê lắm. Thì bây giờ cảnh sát Tây Ban Nha đặt nghi vấn là nó nghi ngờ rằng chị này có thể vô tình làm cái đứa nhỏ nó chết rồi chị đem xác nó đi thủ tiêu, rồi chị sợ rồi chị mới hô lên là bị bắt cóc. Và như vậy thì nếu một khi mà chị lỡ tay xảy làm tai nạn để cho đứa con phải chết nó mà đi khai báo cảnh sát ngay á, thì có lẽ rằng là nhiều khi cũng chẳng có tội gì. Nhưng mà giờ đây á thì là có một cái tội gọi rằng là vô ý giết người nhưng mà che giấu đó. Tội này có thể rằng là bị ở tù và là tội hình sự. Thì như thế đấy cũng là một cái bài học để cho mình thấy cái vấn đề rằng thương lượng đấy, thương lượng đấy, tức là trả giá đó, tức là trả giá, tức là suy nghĩ tìm những cái thứ như vậy đó. Rồi mới làm một cái chuyện khác, nhưng mà cái chuyện khác cũng mất, tên này cũng mất, mà cái chuyện mới lại cũng mất, đánh ra mất cả hai giống như anh này á. Thành ra đừng trả giá mới cướp, có nghĩa rằng đừng có làm những hành động như vậy nữa, nhận đi là không trả giá, là chấp nhận. Là bây giờ chẳng hạn như bây giờ chỉ đó nó là một cái tai nạn, một cái tai nạn làm đứa con phải chết thì người mẹ nào muốn đâu, cái đó là ngoài ý muốn đó. Thì đương nhiên khi mà khai báo với cảnh sát với lại tất cả những cái diễn biến mà gọi là nó là một cái tai nạn thì đương nhiên rằng là cái đó thì đối với lại luật pháp hay là đối với lại công luận đó, thì người ta rất ư là cảm thông, bởi vì cái đó là một cái sự mà ngoài ý muốn mà là một tai nạn rồi. Nó một cái ví dụ như thế. Thì mình thấy nhan nhản ở ngoài cuộc đời này á, ngoài cái chuyện hôm qua mà nói rằng là thiên hạ mỗi một lần mà nó đụng độ với lại tất cả những chuyện khổ là nó bắt đầu móc mắt. Thì đối với câu chuyện này á là nó mất tiếp, tức là nó mỗi một lần á, nó mất cái đó rồi xong rồi nó mới bắt đầu á, nó tìm cái cách để đừng mất, nó mới làm một cái chuyện thứ hai, nó mất nốt cái chuyện thứ hai. Anh giống anh này à? Nó mất luôn cả cái đồng tiền vàng, nó ví dụ vậy, rồi mất luôn cả cái bộ đồ, làm cho người khác liên lụy. Thì giống như câu chuyện kia thì cũng làm cho cái anh chàng người Tây Ban Nha mà ở gần đó nó phải chịu liên lụy phiền hà suốt mấy tháng nay, và nó không yên thân được với lại sự điều tra của cảnh sát. Mà chuyện này là làm đùm beng lên, tức là nước Anh này kia gì xôn xao đủ thứ. Hai vợ chồng đó thề không kiếm được con không về Anh, mà rồi bây giờ cảnh sát Tây Ban Nha nó phát giác mà anh chồng không biết gì hết. Thành ra cảnh sát nó nói là kẻ tình nghi đó, tại nó tìm những cái dấu DNA ở quanh cái một cái vết máu khô nhỏ ở trên xe. Nó tìm những cái dấu vết xung quanh, nó siêu tra ra, nó siêu tra, nó biết rằng là chị vợ đó. Rồi trong suốt những ngày tháng nó thẩm vấn đó, thì nó biết là anh chồng này không biết. Nên nó bảo bây giờ là gây sốc cho cả hai nước, tức là cả Anh lẫn cả Tây Ban Nha. Mà Anh là biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng của Anh trong giới nghệ sĩ, giới thể thao lên tiếng về vụ đó, lên tiếng gọi rằng là treo giải thưởng cho người nào mà tìm được cái đứa bé gái đó nữa. Nó đủ thứ hết. Thì đó là mình thấy cái vấn đề là trả giá đấy là như thế. Thì khi họ giải quyết theo lối như vậy đó, đó là họ muốn một cái giá nào đó, họ làm một cái giá nào đó để ếm cái này đi, hay là để chuộc cái đó đi. Thì họ làm một cái giá, họ ra một cái giá đó là một cái hành động đó, để họ có thể chuộc cái này, chuộc cái tội này. Nhưng mà họ lại không có làm điều thiện để chuộc tội, mà họ lại muốn lại làm tội để chuộc tội. Thành ra rốt cuộc đã làm tội đó thì là gọi rằng là phiền não chí ngự, rồi lại làm tội để chuộc tội, cho nên phiền não lại càng thêm lớn. Cho nên phiền não cướp sạch thành xanh được một mẻ lớn. Thì đó là mình nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là tiền tiền. Cái kết quả của vấn đề trả giá với lại giặc cướp của hiện tiền mà gồm có hai mặt: tự tha đó, từ mình thất lợi lớn, tha thất lợi lớn, mà gọi là binh pháp của, nghĩa là Trung Quốc binh pháp và Tôn Ngô đó là nổi tiếng với cái câu nói rằng là chi bỉ chi kỳ bách chiến bách thắng, nó biết người biết ta đó thì trăm trận trăm thắng. Thì cái người tu đó mà muốn đánh với giặc phiền não đó, cũng phải chi bỉ chi kỳ, phải biết phiền não là gì, phiền não ở đâu nó, mà phiền não là ai. Giống như một ông vua đi đánh trận thì phải biết giặc đó là ai, giặc đó ở chỗ nào đó, nguyên nhân nào có cái giặc đó. Thì một cái người mà muốn diệt cái giặc phiền não đó thì cũng phải hiểu rằng là nguyên nhân nào đó mà phiền não hiện hữu, mà phiền não đó là gì, phiền não nó nằm ngay ở đâu. Nếu mà đi đánh giặc mà hỏi giặc là ai, không biết giặc là đứa nào hết, mà giặc ở đâu, không biết nó chỗ nào hết, mà do nguyên nhân gì đó mà giặc lại nổi dậy, không biết luôn, thì làm sao mà phá giặc được. Thì đương nhiên rằng là phải hội đủ ba yếu tố đó thì mới phá được giặc chứ. Anh đó là chi bỉ. Anh ra cái người tu đó, đó, chi bỉ, hiểu biết rằng là phiền não đó nó ở đâu, nguyên nhân nào có phiền não, mà phiền não là ai, là cái gì, Rồi bây giờ nó gọi rằng là biết nó, thì bây giờ biết mình có nghĩa rằng là đó, xưa nay thiên hạ không có biết mình, cho nên để cho phiền não nó xâm chiếm mình. Mình giống như là lời của thầy Viên Dũng nói hồi nãy, tức là nhận giặc làm con, thành ra nuôi nấng vỗ về chiều chuộng ghê lắm. Giống như ban sáng sư phụ mới hội nhi đi nhìn thấy một đứa con nít mà nó bắt nạt mẹ nó đó, rồi sư phụ mới nói với con đó, nó bảo tụi đó nó bắt nạt cha mẹ nó mà nó vào trường đó thì mấy đứa khác bắt nạt nó thì nín khe khe, còn nó về nhà nó thì bắt nạt cha mẹ nó thì chứng tỏ nó là cha mẹ nó là nợ nó đó, là con nợ của nó. Nhưng mà bồng bế của nợ trên tay nó tân tiêu thương yêu ghê lắm, lớn lên đó và còn làm cho cha mẹ còn đau khổ bằng nhiều hành động khác nữa. Nhỏ thì bắt nạt hỗn hào, thì mình thấy tất cả những cái sự kiện đó, đó nói trên là nhận giặc làm con, là ôm ấp để cho bị nó như vậy, nó hành hạ, nó làm cho đau khổ dày vò, coi tất cả những cái phiền não đó là mình, anh ra không biết mình, anh ra không có biết mình. Vì vậy đó mà khi Khổng Tử hỏi kêu ba anh học trò giỏi của mình ra hỏi, hỏi thế nào là trí, từ cống và từ lộ. Đáp: trí là cái người biết hết mọi người, trí là cái người mà làm sao cho mọi người biết đến mình. Hai người đó đáp hai câu đó, Khổng Tử nói chứng tỏ mấy anh là cái người mà có học, mấy anh quả là những người có học. Thôi đi ra. Rồi đến khi kêu người thứ ba là Nhan Uyên vào hỏi thế nào là trí, Nhan Uyên đáp tự biết mình là trí. Đạo ta đó, đó là đạo của ta. Thì qua vậy Lão Tử cũng nói tự chi giả minh đó. Lão Tử nói chi nhân giả trí, tự chi giả minh, tự chi nó mới là minh. Đối với đạo lão chữ minh đó hơn chữ trí một bậc. Trí chỉ là trí nhân giả trí, trí chỉ là cái trí biết thiên hạ, minh mới là cái biết mình. Thánh nhân là gì? Thánh nhân là những người tự biết mình. Có khi cái phường mà bá đạo hay là phường ma vương nó rất biết thiên hạ nhưng nó không biết nó. Cũng như là Alexander chẳng hạn, một đại đế đánh chiếm khắp hết từ Âu Châu tràn qua đến Á Châu, có thể chinh phục nghĩa là mọi xứ quốc gia xung quanh Hy Lạp, làm thành một đế quốc nghĩa là khổng lồ của Hy Lạp thời đó, nhưng không biết mình cho nên mới bị một tù binh người Ấn Độ, nhưng mà là một tay hiền triết mỉa mai. Khi mà Alexander tự hào rằng là chiếc tù binh mà nói bọn ngươi có thấy ai mà bằng được ta chưa, đánh bại hết ạ. Thì cái người tù binh Ấn Độ nó mới nói như vậy, mới bảo là ngài đâu có phải là người bách chiến bách thắng đâu, bởi vì ngài vẫn còn thua, ngài thua cái dục vọng cái tham tâm của ngài, chính cái dục vọng cái tham tâm của ngài nó sai sử ngài đi, nghĩa là gọi là đánh đông dẹp bắc như vậy để mà gọi là dương diệu võ dương ngoai lấy cái danh, nhưng mà không thắng được lòng mình, cho nên chỉ làm cái vật sai sử của cái lòng tham vô đáy đó thôi, mà làm chết bao nhiêu người, mệt mỏi cả thân tâm của mình. Người như vậy sao gọi là bách chiến bách thắng? Kẻ tự thắng mình nó mới là người bách chiến bách thắng. Mà Alexander ngẩn ngơ trước lời nói đó, chịu thua, hoành thắng địch quân nhưng mà thua một kẻ tù binh. Thì giống hệt như Đức Phật nói, tự chiến thắng mình á, mới là chiến thắng tối thượng. chiến thắng đó mới bách chiến mới thắng. Một người mà chiến thắng được mình đó, người đó thắng hết, thắng được phiền não, có đệ nhất thần thông. Bởi vì thần thông nào cũng vẫn thua phiền não. Người đệ nhất thần thông đó là người diệt được phiền não. Bởi vì thần thông cũng vẫn thua phiền não thôi. Thần thông vẫn làm tay sai của phiền não. Cho nên người mà chiến thắng mình mới là đệ nhất thần thông. Người chiến thắng mình mới là đệ nhất chiến thắng. Mà người mà không chưa từng chiến bại là cái người mà gọi là tự chiến thắng mình, tức là người chiến thắng được nội tâm mình, phiền não, diệt được phiền não. Thì cái người đó mới thực sự không phải là cái người mà gọi rằng là làm nô lệ cho lòng tham, như là Alexander bị phê phán đấy. Mà cũng phải là cái người mà gọi rằng là thâm thành nhận tặc tương vi tử, như lời Vĩnh Gia Huyền Giác nói, hắn có nhận giặc làm con. Thì cái người đó dĩ nhiên rằng là trừ tiệt được vấn đề mà gọi rằng là thương lượng trả giá mà làm mất hết tài bảo pháp bảo đối với lại phiền não. Thì bây giờ mình nói đó là vấn đề mà hiện hữu hiện tại, còn những vấn đề mà di hỏa mà lây nhây đó. Thì bây giờ mình cứ thấy rằng là những cái người mà luôn luôn mà trả giá mới lại giặc phiền não, tức là giặc cướp, thì những cái người này á, gọi rằng là nói ví dụ là cái hàng mà tu học á, đó. Nhưng mà tu học nhưng mà vẫn thua phiền não, tu học nhưng mà vẫn bị phiền não ngự trị. Thành ra tất cả những cái sự hiểu biết của những cái người này á, là đều nằm ở trong một cái khuôn khổ rằng là luôn luôn trả giá với phiền não. Dù là trong cái vấn đề mà gọi rằng là nói rằng làm những cái việc mà bây giờ á, hay kêu là Phật sự, tức là giống như Lương Võ Đế nói, xây chùa tạo tự, xây chùa tạo tự nữa, hoặc là cúng dường bố thí, độ tăng, in kinh, những điều đó công đức không? Thì bị Đạt Ma Tổ Sư phản đối ngay, không công đức gì hết. Thì tất cả những cái vấn đề mà khi người ta thực hiện, mà người ta làm á, thì người ta đều suy nghĩ rằng cho dù là bây giờ mình làm tất cả những cái thiện pháp nào đó, nhưng mà với một cái mục tiêu, với một cái mục tiêu, không phải mình làm thiện pháp bởi nó là thiện pháp, hay không phải mình làm thiện pháp để nhất thiết chúng sinh được nhờ, nhưng mà mình làm thiện pháp đó lại cũng chỉ là vì giặc của phiền não thôi, là lại muốn có một cái danh, hay là có muốn được một cái gọi là quả báo nào đó cho mình. Thì nó vẫn nằm ở trong một cái khuôn khổ của vấn đề là trả giá mới giặc cướp, trả giá mới phiền não. Anh những cái điều đó bị ngũ tổ Hoằng Nhẫn kết luận rằng là tu hành á, mà không thấy được tự tâm, tự tính á, thì tu hành vô ích. Hoặc rằng nói rằng tự tính nhược mê, phúc hạ khả cứu. Thì tự tính mà đã mê rồi, thì những cái phúc đó làm thế nào cứu? Thì tự tính đã mê là mê thế nào? Thì khi làm những cái phúc đó không phải để vấn đề mà khai ngộ được tự tính, mà làm những cái vấn đề đó cũng chỉ là trong phạm vi và cảnh giới của phiền não, tức là của đời sống này. Thành ra tất cả những điều đó, những cái điều phúc làm đó, nó giống như là mình phải nói thẳng là đại đa số làm trên phúc thiện, làm trên cái vấn đề trả giá với phiền não nhiều hơn rằng là làm mọi cái phúc thiện như Đức Phật đã làm tích tụ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, xả thân vì chúng sinh, không phải vì vấn đề trả giá với phiền não, mà vì vấn đề tự thắng mình, chiến thắng giặc phiền não, cho nên thấy được tự tính, thành được Phật đạo. Còn những người kia làm á, là không phải là cái vấn đề là diệt cái giặc phiền não, mà làm theo sự thúc dục của giặc phiền não ở trong lòng, làm vì danh vì lợi. Mà đã khi mà làm với cái sự mà thúc đẩy của phiền não thì đương nhiên tự tính mê rồi. Chính như vậy làm phúc đó không vô ích thôi, làm sao cứu được. Cho nên ngũ tổ mới nói từ tính nhược mê phúc hà khả cứu. Và Đan Ma Tổ Sư nói là không một chút khách khí và không một chút hư vọng, nói lời chân thật, không công đức gì cả. Cho nên bích lòng Lương Vũ Đế. Nhưng mà Đạt Ma chỉ sợ mích lòng chân thật chứ không có sợ mích lòng phàm phu. Cho nên vì như thế đó mà Ngài Đạt Ma mới trả lời thẳng thừng như vậy. Và mình hiểu là tại sao vậy, là bởi vì là tất cả những vấn đề của Lương Vũ Đế làm nó cũng chỉ là một vấn đề trả giá với lại giặc cướp mà thôi. Bằng câu hỏi là trẫm từ khi lên ngôi đến giờ xây chùa, độ tăng, in kinh, cúng Phật đủ hết, vậy thì công đức có nhiều hay không? Không có hỏi là có công đức hay không, mà công đức có nhiều hay không. Thì đối với Lương Vũ Đế là khẳng định là có công đức. Nhưng mà bị Đàn Ma nói vậy không. Cho nên những cái câu chuyện mà chẳng hạn như là những cái người mà nghèo hèn mà cúng dường Đức Phật đó, như cái câu chuyện mà cô Tình Hạnh kể đó, thì nói ví dụ vậy, thì những cái người đó bằng cái sự cúng dường đó không phải là một cái sự mà cái tinh thần mà khi mình có cái chuyện mà hữu sự nguy ngập, tang gia bối rối hoặc là thân lắm bệnh đau mới lật đật chạy đi làm cái chuyện phước thiện, gọi là trả giá, gọi là trả giá mê lại cái nghiệp của mình đó. Thì những cái đó khác hẳn với lại những cái người mà gọi rằng là cúng dường lên chư Phật bằng một cái tâm bằng là phi trả giá thì công đức kia lắm. Thành ra giống nhau cũng cúng đó, nhưng mà cái dụng tâm nó khác. Thành ra Đức Phật mới dạy rằng là thi ân nó không cầu báo đáp, như thế nó thì cái phúc nó lại nhiều. Thế Đức Phật thì chỉ như vậy. Vậy thì tất cả những cái người mà giống như Lương Vũ Đế, là giống như tất cả những cái người mà tu học sau này làm tất cả những hành động nhìn thì có vẻ giống như Phật sự vô cùng, mà chưa chắc Phật sự đã đấu nổi với Lương Vũ Đế, bởi Lương Vũ Đế là vua cho nên có đủ hết cả mọi cái nghĩa là phương tiện để mà làm. Lương Vũ Đế còn làm những cái màn mà hấp dẫn vô cùng, tức là đem bán mình vào cho chùa, làm công quả vô trong chùa đó, rửa chén lau nhà, rồi quần thần phải đem bao nhiêu là vàng bạc tới chùa, thành ra chùa giàu ra mà triều đình thì nghèo đi, là bởi vì phải đem quá chừng vàng để chuộc bệ hạ ra, còn nếu không thì bệ hạ cứ ở trong đó mà rửa chén mới lại lau chùa. Mà Lương Vũ Đế làm như thế 4 lần cả thời chứ không phải là 1 lần. Thì đương nhiên rằng là liệu mà người đời sau này mấy mấy người mà làm được như Lương Vũ Đế, mà Lương Vũ Đế cũng bị Đạt Ma Tổ Sư phê phán như vậy trực tiếp, còn gián tiếp là qua lời hậu duệ của Đạt Ma Tổ Sư là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Nó tự tính nhược mê phúc hạt hạ cứu, phúc nào mà cứu được. Thì vậy sau này những cái người tu hành sau này giỏi lắm chỉ có nêu gương được của Lương Vũ Đế, mà không thể nào mà nêu gương của Đạt Ma Tổ Sư được. Giỏi lắm là chỉ học Lương Vũ Đế chứ mà không học nổi Đạt Ma. Thành ra cái gia tài của Phật Pháp, cái hành xử của Phật Pháp truyền thừa, nó chỉ còn là cái vấn đề truyền thừa tinh thần của Lương Vũ Đế mà không phải của Đạt Ma Tổ Sư. Hai nhân vật nghĩa là gọi là giáp mặt với nhau qua sự đối thoại, và hàng hậu duệ của Phật Pháp đã quy y với Lương Vũ Đế thay vì quy y với Đạt Ma Tổ Sư. Thành ra sinh hoạt sau này thì cũng y vậy thôi, cũng không nghĩ đến cái vấn đề rằng mình làm tất cả mọi sự đó để mà dẹp cái phiền não ở nơi mình, chiến thắng chế ngự nó, mình phụng sự chúng sinh là để giết cái ngã đó đi, ngã đầy phiền não đó, ngã công cụ của phiền não, và diệt cái đó đi thì mới thấy được tự tính. thì mới kiến tính được. Đó là theo ý của Đạt Ma. Thế nhưng người ta làm tất cả mọi sự đó không phải để diệt ngã, mà để đun ngã lên, để cho ngã có chức, có tước, ngã có một cái giai cấp, ngã có một cái giai cấp để sai xử, để chỉ tay năm ngón, mà không phải để diệt cái ngã đó đi, để khiêm cung hạ mình phụng sự chúng sinh, còn thua Lương Vũ Đế nữa. Lương Vũ Đế làm gọi rằng là nghĩa là dân chi phụ mẫu, mà dám vào trong chùa để làm những cái việc làm thấp hèn nhất ở trong chùa công quả, khiến cho triều đình phải đi chuộc, để mang vàng đi chuộc. Còn thua nữa, còn không có đủ khả năng làm được như là Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế còn soạn nên nguyên cả một cái bộ mà gọi rằng là sám hối giá trị vô cùng, Lương Hoàng Sám. Mà bây giờ thiên hạ cũng đọc tụng với những cái ý nghĩa ở trong đó rất là chuẩn mực. Ấy vậy mà ông vua gọi là Phật Tâm Thiên Tử, nickname Phật Tâm Thiên Tử, nó bị Đạt Ma Tổ Sư trả lời thẳng thừng như vậy. Và rồi thì chúng ta đây hàng đồ chúng đó, nên theo Đạt Ma hay nên theo Lương Vũ Đế? Rồi thì di truyền cái tài sản Lương Vũ Đế đó lại cho hậu lai, và hậu lai tiếp tục bị giặc phiền não xâm chiếm chùa chiền, sai xử tăng ni. Thì như vậy thì đương nhiên rằng là Phật giáo phải mai một, phải suy vi thôi. Thì cái đó gọi rằng là cái sự trả giá mới lại giặc cướp đó nó di hại đến đời sau. Đó là nói chuyện di hại đời sau, còn nói chuyện hiện đời là đã là hại khủng khiếp rồi, còn di hại đến nhiều đời sau. Đó chỉ vì một vấn đề thôi, trả giá mới giặc cướp. Và nếu đừng trả giá mới cướp thì không có chịu tất cả những hậu quả đó. Anh ta trả giá mới cướp cũng là một cái hình thức móc mắt nữa, nhưng mà người ta không nhìn thấy. Cho nên khi ngồi vào mở quyển sách ra thì thấy trong sách khen ngợi Đạt Ma, chê Lương Vũ Đế thì cũng ào ào chê, rồi ào ào khen, khen Đạt Ma nhưng theo, chê Lương Vũ Đế nhưng mà theo, thì cũng giống hệt như tìm đường tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát thì lại thấy, ủa, mình chạy trên đường tẩu thoát mà lại thấy là rốt cuộc là cái chỗ đến là nhà tù. Cũng như mình trốn nghiệp báo, mình chạy trên con đường tư mình vạch ra chứ không phải Đức Phật vạch, tự mình, tự tập khí của mình tự vạch, tranh đổi thấy của ta mắc đạo. Và nếu nghe lời Đức Phật y giáo phụng hành, không cần chạy, đứng tại chỗ mà mọi chuyện nó đều ổn, không cần chạy. Có nghĩa không cần chạy mà cứ ở yên vậy mà nó tự ổn, nó cũng có thể là qua cái lời lẽ của Như Lai. Mà khi mà có một cái bà hoàng hậu, khi mà Đức Phật tới cái xứ của bá thuyết pháp khất thực, bá nhớ mối thù xưa, thành ra bá mới xúi xiểm ông vua chồng cấm toàn bộ dân chúng không có được cúng dường cho chư tăng, người nào cúng dường sẽ bị tội. Thì bây giờ chư tăng không có ai cúng, đói đó. Thì mọi người mới nói với Đức Phật, thôi mình đi nơi khác để tránh cái họa. Đức Phật bảo nơi nào họa xảy thì nơi đó đó họa nó tắt. Mình không có trốn họa bằng cách là đi trốn đó, mà mình phải là đối diện với cái họa. Họa xảy ở nơi nào thì diệt họa ở ngay nơi đó. Chỉ vì cái bà đó là cái khi bà chưa thành một phu nhân, thì bác nhan sắc của bác nó đẹp ghê lắm. Nghĩa là bao nhiêu ông vua, bao nhiêu hoàng tử, bao nhiêu nghĩa là người giàu có phú hộ cầu hôn, nhưng mà ông bố của bác kén chọn ghê lắm, không cứ chịu gả. Mà vì là cái nhan sắc của bác nghĩa là thuộc diện mà thiên kiều bá mỹ, Nhưng mà ông bố bá một hôm tình cờ gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, ông phục Đức Phật quá, ông mới sinh một cái tâm là muốn đem con gái cúng cho Đức Phật, tức là gả cho Đức Phật. Và ông dắt về nhà dẫn cô gái này theo, và nói là dẫn cô này đi rằng là gặp người nghĩa là xứng đáng vô cùng. Rồi tới gặp Đức Phật và nói rằng chỉ có ngài nó mới xứng đáng nó làm chủ cái nhan sắc mà đẹp như vậy của con gái tôi thôi. Thế Đức Phật cũng giống như Đạt Ma Tổ Sư, cũng thẳng thừng mà nói ông đem cái nhan sắc xinh đẹp của ông về đi, Như Lai không dùng đâu, bởi vì dưới mắt của Như Lai chỉ là Xú Bì Nang thôi, còn ông đem xinh đẹp thì ông đem về ông giữ đi. Đó. Thành cô gái này nó tự ái nghĩ rằng mình xưa nay bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân cầu khẩn để được, nghĩa là gọi rằng là được mình, nghĩa là để mắt nhìn tới, mà ngày hôm nay ông bố mình xách cổ mình đến gặp cái ông này, cái ông sa môn này muốn khi rể mình dưới sợ, mà ông không có buồn gọi là liếc mắt nhìn gì, mà cũng không có buồn nói một cái lời gì gọi là tình cảm hết á đó. Đó, lạnh nhạt vô cùng, cho nên cái cô này có đâm ra cô tự ái có oán, sau này thì lấy một ông vua làm phu nhân. Thế Đức Phật tới đó mới gọi là trả thù. Thế mình trở lại cái vấn đề đó là Đức Phật nói như thế. Thành ra nếu mà mình cái vấn đề nếu mà mình y giáo phụng hành Đức Phật đó, thì đương nhiên rằng không cần phải chạy trốn, cần phải trả giá yên. Mà nếu mà mình làm theo tập khí của mình, càng trả càng mất, càng mất càng trả càng mất, cứ như thế mà mất sạch hết, không còn một cái gì hết, mất cho đến cả mất luôn thân tâm. Thân tâm đều trở thành sở hữu của phiền não, còn gì nữa để mất hết rồi. Từ đó trở đi chỉ làm tay sai và công cụ cho phiền não mà thôi. Cho nên cái điều y giáo phụng hành nó mới quan trọng như vậy. Tại vì khi mình theo tập khí của mình á, thì cái con đường tập khí độc của mình, con đường mà muốn trốn thoát phiền não, là con đường đến với Tam Ác Đạo. Mình giống như cái vấn đề mà Đạt Ma Tổ Sư mới lại Lương Vũ Đế đó. Thì mình thì cũng bắt chước, chê, mới khen. Nhưng mà rồi thì rốt cuộc thì chúng sinh mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, mới nói tự lượng sức mình, cho nên theo Lương Vũ Đế mà không theo nổi Đạt Ma Tổ Sư, không bao giờ theo nổi Đạt Ma hết. Thì vậy thì kết quả rằng là mọi cái vấn đề mà gọi là Phật sự giống như Lương Võ Đế đang làm, đã từng bị Đạt Ma Tổ Sư nói thẳng thừng là không công đức. Nhưng mà nếu mà đời sau này chỉ sống theo hệt như Lương Vũ Đế mà làm tất cả như vậy thì công đức sao có được. Mà một khi mà đã không có công đức thì kể như không phải Phật Pháp, chỉ là cái xác Phật Pháp mà không có hồn, mà không chịu để tâm đến cái lời nói của Đạt Ma, và không công đức gì hết, mà về sau chỉ có biết tu hành trọn vẹn ở trong cái khoảng đó thôi. Cái khoảng mà bị tổ sư nói rằng là không công đức. Mà Đạt Ma này không phải là cái gì xa lạ. Hầu hết Phật giáo của Việt Nam đều là Thiền Tông hết, tức là đều là Lâm Thế Tông hết. Không có phải là Lâm Thế Chính Tông thì cũng là phái Liễu Quán, Nguyên Thiều gì đó đủ thứ, cũng đều là thuộc về nhánh của Thiền Tông không à. Mà nó là nhánh của Thiền Tông thì Đạt Ma Tổ Sư nó là Tổ Sư thiệt. Thành ra chùa chiền nào của Việt Nam cũng phải thờ Đạt Ma Tổ Sư hết. Cái thờ thì thờ, nhưng mà you talk you hear. Thành ra ngài Đạt Ma đành phải đứng yên bất động, không nói một lời ngày này qua ngày nọ, nói gì nữa bây giờ, những gì cần nói rồi, bây giờ nói cũng chỉ thêm thở. Và nói với lại những cái kẻ mà nó không đúng căn cơ thì nó chỉ mất lời thôi. Cho nên ngài cứ vậy mà vác xếp đứng hoài, mà không bao giờ ngài nói một lời nào nữa hết. Thì đó là cái vấn đề mà nói rằng qua cái vấn đề trả giá đó, nó sẽ di họa đến đời hậu lai, và tai họa vô cùng ở ngay hiện tại. Và cái tai họa đó nó lại còn có tự có tha. Thì đó là cái điều mà câu chuyện này răn đe mình ấy.